thi tập ánh đảo vàng phân người thở dệt. Lại nữa ra đời gặp Phật viên dung làm sao nương đấng đại hùng đại bi. Ngài thương cứu khổ hổ trì dạy cho tu học thoát nguy buộc ràng. Âu là nay phải cúng vàng món gì cho Phật thế gian độ đời. Một manh dạy dũng phải rồi lòng anh suy nghĩ hiện thời liền khi. Một hôm gặp việc thực thi có ông trưởng gia vừa đi đến nhà mướn anh dệt vải ông ta làm xong anh móc dư ra đoạn thừa may manh áo nhỏ cũng vừa anh ra tại chợ đón đưa Phật ngài. Nhằm khi gặp Đức Như Lai trang nghiêm tương hảo trần ai khó bì. Bẩm hai tướng chánh diệu kỳ tám mươi tướng phụ quái nghi tuyệt vời. Hào quang tỏa sáng khắp nơi sáng hơn nhiều ánh mặt trời thế gian. Như hòn núi báu ngọc vàng lịch sinh đủ cách nghiêm trang tự hòa sanh lòng quan lạc thiết tha. Thiện căn này nở người đã đến nơi Thế Tôn muốn độ cho người. Lập nên công đức đầy vơi tại trần chỉ lên vai áo trên thân của ngài sười rách đang cần giá ngay anh liền quỳ xuống nơi này hai tay cầm vải dâng ngay Phật ngài lần thay phép Phật Như Lai. Thế Tôn đưa áo của ngài chìa ra vải kia đắp giá đều hoàn liền tròn như dệt thật là quyền linh mừng vui hân hạnh hiển tình quỳ xá lại Phật nguyện mình mai sau được thành chánh giác nhiễm màu cứu nhân độ vật chìm sâu cõi trần. Chỉ đường đến cảnh an thân không còn mê đắm xoay dần tự sanh. Thế Tôn cười mỉm hiển lành ngài xem biết được chúng sanh trên đời quả nhân liên tiếp xa vời của người thở dệt hiện thời về sau cái cười ý nghĩa nhiễm màu được ngài thọ ký bắt cầu tương lai. A Nan kêu đến bên ngài phán rằng thở dệt tương lai sẽ thành Phật Đà chánh giác độ sanh hoàn toàn trọn vẹn sẵn dành không xa. Hiểu là đa sốt ta ma đáng gì manh giải thiết tha cúng dường thiết xong thọ ký tỏ tường tỳ khéo chưa vị hiện lương vui mừng lấy làm quán lạc kính cung nguyện lòng tu học đến cùng thành công mong sao mau thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử cùng gông hiện thời. Phần khuyên bản mời Phật từ bi hỷ xả độ đời, hoằng khai chánh đạo tuyệt vời giáo khuyên. Rằng nay muốn đặng toại nguyện nhập thâm Phật lý thuận duyên tu hành. Ông tu bạn ông tu đạt trong thành, bạn thân trưởng giả tuổi xanh đậm đà. Xem nhau thân thích ruột già, bạn tu ngoại đạo ông là Phật theo. Một hôm bạn bệnh hiểm nghèo, bạn không uống thuốc chẳng theo chỉ bài. Không tin Phật Pháp xưa nay, mẹ cha hàng họ la rầy bảo khuyên. Anh em cùng đám bạn hiền khuyên, ông thỉnh Phật trợ duyên đến nhà. Đồng thời uống thuốc cho qua một niềm mê chấp ông là bác đi. Ông rằng làm dễ ít chi, tôi thờ thiên địa thần kỳ bấy lâu. Quyết không thay đổi đạo màu, ông bạn ông tu đạt tính sâu Phật đàn. Khuyên ông lời nói thật thà, bác ơi tôi có thầy là Phật đây. Thần thông phúc đức sâu dày, muôn phương hóa độ cao hay diệu kỳ. Giảng kinh chú nguyện linh trì, ai gần được phúc cấp kỳ bác ơi. Bác nay bệnh đã lâu rồi, thỉnh ngài cầu phúc ắt với bệnh liền. Nghe qua có lý bạn hiền, ông đà vẫn chịu lời khuyên bạn lành. Nhờ ông tu đạt giúp nhanh, thỉnh ngài đến hộ chân thành thiết tha. Tu đạt nghe đáp dung hòa, ông đi thỉnh Phật đến nhà bạn ngay. Thế Tôn vừa đến nơi này, hào quang phong sang chói ngay khắp nhà. Trong ngoài thấy rõ gần xa, pha lê trong suốt nhìn qua thấy liền. Nằm trên giường bên chẳng yên, ông nhìn thấy Phật tự nhiên nhẹ nhàng. Thần thông hiện hết từ quang, phát tâm tinh kính mỗi đàn gia duyên. Bệnh lành thân nhẹ lại liền, Thế Tôn phán dạy giáo khuyên tận tường. Thế gian lắm chuyện thảm thương, chết vì hoạnh tử đoạn trường có ba. Một bệnh hành không chữa điều hòa, hai chữa không cẩn thận đó là mạng nguy. Kiêu kỳ tự ý sân si, không thông thuận nghịch tức đi sai đường. Vì ba lẽ đó xem thường, chết oan hoành tử nên tường tỏ ngay. Nếu người lâm bệnh chẳng may, nên tìm thầy giỏi thuốc hay chữa lành. Tùy thời cứu xét cho nhanh, bệnh hành khi quyết phát sanh phải là. Thuốc dùng tức đặng liền qua, khùng điên ác quỷ tà ma hiển hành. Tụng kinh trì chú làm lành, phóng sanh trai giới tâm thành thiết tha. Phụng thờ hiền thánh Phật đà, cứu bao kẻ khốn gần xa tức thời. quần sinh cứu giúp cho đời, dùng tâm trí huệ xa rời chấp mê, quy y tâm bảo trở về an lành vui tốt mỗi bề. Từ đây nghe qua Phật giảng đủ đầy, thân tâm ai lạc bệnh ai tiêu liền, thân không bị khổ nhẹ yên, như dùng cam lỗ vượt tiên cứu đời. Ông ngồi lễ Phật thanh thơi, phát tâm tinh Phật độ đời thế gian, thế tôn quy hướng đạo vàng. Tông môn quyến thuộc hân hoan vui lòng, hướng về đạo Phật cầu mong. Quy y thọ giới gắn công tu hành, phần dặn con cúng Phật, song tu phúc huệ hiền lành. Phật Ngài giải rõ bảo rành chúng ta, lời vàng nhắn nhủ thiết tha trí bi, là đạo chán hòa độ sanh. Có ông trưởng giả hiển lành, nhà giàu to lớn nhất thế thành nhàn ca. Tên ông gọi Tu La Đà, có tâm tin kính Phật là nhất thôi. Hàng năm cứ đến đây rồi tháng giêng mùng tám, ông thời khắc ghi trai nghi dân cũng hộ trì Phật tăng cũng thịnh thực thi tại nhà. Một hôm tuổi đã lớn già, tới ngày hấp hối ông đã dặn con: các con hãy nhớ cho tròn, đến đây cha sẽ chẳng còn thế gian. Một điều cha rất cứu mang dặn con, nhớ kỹ rõ ràng lời cha. Ra đời khó gặp Phật Đà, thân người khó được thiết tha dặn rằng: cúng dường cung kính Phật tăng, phúc đầy vô lượng chia bằng về nương. Tháng giêng mùng tám lễ thường, cha đều tổ chức cúng dường tại đây. Sau khi cha chết việc này, các con đừng bỏ lệ đây điều hòa. Con ông tên Tỷ La Đà, sau ngày cha chết nghiệp nhà chẳng may, dần dần tung thiếu bao ngày, nghiệp gia to lớn chẳng may suy tàn. Tháng giêng mùng tám sắp sang, lo buồn suy nghĩ bàng hoàng khổ đau. Lấy gì sửa soạn thỉnh cầu trai nghi, cũng Phật thâm sâu cẩn kề. Cha ta đã dặn mọi bề, nếu không làm được não này xót xa. Mục liên Phật dạy qua nhà, hỏi xem anh Tỷ La Đà bấy lâu. Cúng cai thể nguyện mong cầu, được cha anh dặn từ lâu thế nào. Xem anh chuẩn bị làm sao, La Đà đáp lại ước ao làm tròn. Cha con đã dặn sắc son, dám đầu trai ý cha con nguyện cầu. Cuối sinh tôn giả trước sau, thương con tế độ thỉnh cầu Như Lai. Đúng ngày mùng tám mời ngài Thế Tôn cùng thánh tăng tài thiết tha. Xin dời gót ngọc đến nhà, thọ trai ban phúc chan hòa chúng con. Y lời cha dặn được tròn, cuối sinh nhận thỉnh việc con đúng ngày. Ngài về bạch Phật dùm đây, vợ chồng anh vội tìm giấy khắp miền. Mượn ra được 100 tiền sắm mua đầy đủ dành riêng lễ này. Thuốc men vật dụng trái cây đồ ăn thức uống đủ đầy trước sau. Đúng ngày mùng 8 thỉnh cầu Phật, Đà Tăng chúng cùng nhau đến nhà. Thọ trai chú nguyện thiết tha, sau khi tăng Phật vừa ra trở về. An cư tình xa vẹn bề, vợ chồng hoan hỷ hả hay thất lòng. Cúng dường nay đã hoàn xong lòng, không hối hận tâm không nấu phiền. Nửa đêm hôm ấy hữu duyên, khó tàn trong cũ diệu quyền thế gian. Bát vàng đầy ắp kho tàng, đồ dùng ăn uống cao sang cũng nhiều. Sáng ngày vỡ dậy thấy kêu, mình ơi vàng bạc đâu nhiều thế đây. Nửa mừng nửa sợ vui vầy, sợ quan trên hỏi việc đây khó lòng. Của này đâu có đục trong, vợ chồng thưa Phật cầu mong giải liền. Phật ngài đáp lại bình yên, an tâm của nọ tự nhiên trong nhà. Người không trái ý cha già, giữ lòng tam quý Phật thật thà đảm đang. Chết đi cũng nhớ vẹn toàn, thực hành bố thí từ quán đêm dùng. Tốt xin bài bao theo cùng, phúc kia đưa lại muôn trùng thành thơi. Tay bay giả gió xa rời, trẻ già trai gái trên đời hiểu ra. Chăm làm kẻ trí điều hòa, sanh đâu cũng hưởng phúc là tự nhiên. Nghe lời Phật dạy giáo khuyên, vui mừng hớn hở trần biến nhiễm màu. Lòng tin tăng lớn thêm sâu, cúi đầu tạ lễ cùng nhau ra về. Lo làm bố thí mọi bề, tính sâu nhân quả lìa mê tu hành. Phần công chúa Nhật Quang, Nhật Quang công chúa hiền lành, vua Ba Tư Nặc đã sanh được nàng. Sống trong nhung lụa giàu sang, đẹp hiền thùy mỹ đoan trang đức tài. Nàng là công chúa thứ hai, thông minh lanh lợi trần ái khó bì. Học đâu nhớ đó tường tri, nữ công sắc xảo viết gì cũng hay. Giỏi về triết lý trình bày, các môn học thuật xưa nay đều rành. Con vua giai cấp trăm anh, nhưng nàng khiêm tốn hiền lành dễ thương. Nói năng nhã nhặn khiêm nhường, nhất người nghèo khổ tình thương ngập tràn. Tất nguyện oan ức lang thang, nàng đều giúp đỡ hỏi han tận tình. Chúng dân cùng với triều đình, nhiều người quý trọng thâm tình mến thương. nạn người hiếu hạnh sống đường, mẹ cha hầu hạ lo lường đảm đang. Sớm hôm săn sóc vẫn an, không làm trái ý mọi đàn mẹ cha. Được người con quý hiển hòa, vua Ba Tư nặc rất là mến thương. Xem như bảo ngọc kim cương, quý thai vô giá lầm thường để tâm. Những khi có cuộc quan lâm, du sơn viễn thủy để thăm dân tình. Đem theo cày cẩn bên mình, mỗi khi quốc sự trào đình rảnh rang. Cho đòi công chúa luận bàn, vấn đề thắc mắc hỏi han lạ thường. Công nương dạy đắc tận tường, nhà vua đẹp giả mến thương hết lòng. Một chiều công việc rảnh xong, tại vườn thượng uyên thấy lòng thảnh thơi. Nhà vua dạo mát xong rồi, dùng trà ngắm cảnh nghỉ ngơi an nhàn. Một bên công chúa Nhật quan, nhà vua vui miệng hân hoan phán rằng: khắp nơi xá vệ phải chăng, không ai hạnh phúc cho bằng được con. Đời con như thế vuông tròn, nhờ nơi cha mẹ cho con như vậy. Nhật quan công chúa đáp ngay: kính tâu vương phụ bao ngày dưỡng sanh. Phụ hoàng mẫu hậu đã dành công lao, trời bể tuổi sanh cậy nhờ. Con không hề dám hững hờ, quên ơn cha mẹ tôn thờ bấy lâu. Nhưng đời con được sang giàu ấm no hạnh phúc, trước sau như vậy là do ảnh hưởng sau đây. Một phần cha mẹ hôm nay cậy nhờ, nhưng phần to lớn đợi chờ là do con tạo trước giờ theo thân. Kiếp xưa con đã gây nhân tu, nhiều phúc đức góp phần hôm nay. Không ngờ câu nói như vậy, chạm lòng tự ái vào ngay cha già. Vua liền xô ghế bước ra, trở vào cung nỗi xót xa đáy lòng. Suốt đêm không ngủ ngồi mong, mãi mê suy nghĩ mình rồng tổn thương. Nhà vua chấp đó nghịch thường, nhớ lời công chúa tình thương không còn. Đứa con yêu quý ngoan ngoan, chưa từng trái ý mọi đàn bấy lâu. Hôm nay xúc phạm lần đầu, chạm lòng tự ai khắc sâu cha mình. Nó không thừa nhận hiển tình, có nay hạnh phúc cha mình đã cho. Muốn đời bất biến hay ho, mọi người công nhận có do gia đình. Nó rằng do nó tác sinh, tu nhân tích đức của mình kiếp xưa. Nhà vua bảo thủ không vừa quá, ư thành kiến mong chừa tánh con. Muốn sao ai méo ai tròn, thời gian thấy rõ lời con sai lầm. Để rồi con sẽ hối tâm, lời cha mới đúng con lầm mới an. Nên trời vừa sáng vội vàng, gọi quan hầu cẩn bảo ban giải rằng sanh tìm một kẻ xin ăn. Khổ nghèo đói rách tuổi bằng công nương, đúng nghe điều kiện nghe tường. Dẫn về cho trầm khẩn trương rất cần, ba ngày sau đó cẩn thận. Dẫn về một kẻ bận dân kịp thời, thanh niên hành khất bụi đời. Khôi ngô mặt mũi tả tơi áo quần, dẫn vào yết kiến thánh quân. Vua Ba Tư nặc ân cần thưởng ban, sông suối đâu đó đàng hoàng. Nhà vua quay lại hỏi han anh này, thấy ngươi nghèo khổ hôm nay, gia đình chưa lập bao ngày lang thang. Ta đem công chúa Nhật quan gả cho ngươi, đó hoàn toàn về ngươi. Dẫn đi tùy ý của người thanh niên nghèo khổ ngỡ đời chim bao. Bây giờ chẳng biết nói sao, cúi đầu vâng lệnh tối cao thi hành. Vua kêu công chúa lên nhanh phán rằng, con nói phúc dành cho con là do con tạo vuông tròn, ngày nay con hưởng phần con dễ dàng. Nếu con có phúc hiện đang thì con cũng được giàu sáng như thường. Nay ta thí nghiệm tỏ tường, gả con cho kẻ bụi đường nghèo khô, không người nâng đỡ đơn cô, để con giàu có điên rồ tính sai. Hãy mau sửa soạn ngày mai, lên đường tìm kế sinh nhai với chồng. Khi nghe chiêu chỉ bể rầm, mới là trở lại cố công làm giàu. Lệnh ra nghiêm nghị mấy câu, công nương không dám âu sầu thở than. Nàng ta yên lặng sẵn sàng, vào nơi cung hậu lo toan lên đường. Sáng ngày công chúa hiền lương, vào cung lại tạ sống đường trước tiên. Biệt từ tất cả hiển tiền, rồi nàng cùng với thanh niên lên đàn. Xót lòng hoàng hậu thở than, thần dân mến tiếc bàn hoàng xót thương. Lo cho số phận công nương, ý vua đã quyết lễ thường khó xin. Vừa đi ra khỏi cung đình, công nương liền hỏi tấn tình chàng ta. Chàng ơi, nhà của mẹ cha của chàng đâu đó, nói ra em tường. Vì sao nghèo khổ trăm đường, nói cho em biết lo lường ngày mai. Anh ta thành thật trình bày, gia đình tôi trước như ai mọi người. Buồn rầu nét mặt không tươi, nói ra để biết đừng cười lại tôi. Cũng giàu cũng có thảnh thơi, mẹ cha cưng quý thương tôi hết lòng. Nhưng tôi phá sản cuồng ngông, tiêu xài quan phi lấy trong tiền nhà. Chơi bời chúng bạn xấu xa, không làm thêm được thành ra hết tiền. Học hành cũng có gia duyên, nhưng không đổ đạt như nguyện ước mong. Đến khi cha mẹ chết sông ruộng nhà tôi bán ngồi không ăn dần. Không nghề không nghiệp nuôi thân, chỉ còn sợ đất đây gần mà thôi. Hiện tôi kêu bán đã rồi, người mua chê xấu hiện thời bỏ quan. Mọc đầy có lát tràn lan, cho người thuê mướn họ càng chán chê. Đến nay cam chịu mọi bề, phải đi hành khất chẳng hề thở than. Hôm kia hành khất giữa đàn, gặp ông đạo mạo xinh quan gọi dùng. Hỏi tôi gia thế hành tung, dẫn tôi về đến trào cung qua rồi. Biết sao vua lại kêu mời, công nương lên trước để rồi gả ngay. Cho người nghèo khổ ăn mày, như tôi hèn hạ việc đây lạ lùng. Ôn hòa nét mặt trẻ trung, mở lời nàng nói sống chung nghĩa tình. Chúng ta chồng vợ hòa mình, phải tìm phương kế độ sinh hằng ngày, tìm nơi tạm trú hôm nay. Không tìm ra được nàng bay về quê, sở vườn mua bán họ chê. Mảnh vườn quán phế xúm xê cỏ dài, đất đào đá xoáy dây đầy. Hai người bàn định đến đây dựng chòi, đến đây cắt cỏ hằng hoi, đắp nền dựng cột che chòi nương thân. Những người hàng xóm ở gần, biết nàng giai cấp gốc phần cao sang. Đó là công chúa Nhật Quang, cùng nhau giúp đỡ với nàng một bên. Vợ chồng đào đất đắp nền cuốc xong vài lát, thật hên lạ lùng. Gặp ba hụ lớn gọi chùm, niêm khằng cẩn thận vui mừng mở ra. Bạc vàng châu bao sáng lòa, vô cùng sung sướng bán ra một phần. Mướn người dọn cỏ bón phân, tỉa trồng hoa quả ăn phần tương lai. Kêu người kiến lập lâu đài, vốn nàng giỏi văn đức tài nổi danh. Ở An Phúc hậu hiền lành, thở thuyền tối tớ trung thành đảm đang. Không lâu vườn phế quan tàn, biến thành lầu các quy hoàng đẹp xinh. Cũng nhờ trí óc thông minh, đôi bàn tay khéo tận tình mở mang. Vườn hoa trăm sắc quy hoàng, đua nhau nở rộ điểm trang lâu đài. Từ đây mở một tương lai, vô cùng tươi sáng trần ai khó bì. Kiếp xưa đã khéo tu trì, ngày nay vinh hiển khác gì đế vương. Bây giờ danh tiếng bốn phương, mọi người nể trọng mến thương chân thành. Kẻ hầu người hạ bao quanh, giàu sang phú quý phúc lành. Thế gian lâu đài lộng lẫy huy hoàng, ra vào tấp nập quý sáng toại nguyền. Khác nào dinh thự cũ quyền, tiếng tâm lừng lấy khắp miền gần xa. Từ ngày công chúa đi ra, vua Ba Tư Nặc rất là nhớ con. Ngày đêm thương nhớ hiếu hôn, vô cùng hối hận muốn con trở về. Hận mình bảo thủ chấp mê, định rằng con khổ khó bề ổn an. Sai người tức tốc lên đàn tìm nơi công chúa Nhật Quang sống nhờ. Ngỡ rằng rách rưới xác xơ, hay nàng đói khổ bơ vơ lạnh lùng. Thời gian dò xét khắp dùng tìm ra công chúa vô cùng hỷ quan. Thấy ra cuộc sống huy hoàng, lầu cao cửa lớn giàu sáng vô cùng. Về triều vào tận vương cung, tâu vua công chúa ở vùng không xa. Cách 300 dặm về nhà, hiện nay công chúa nhàn gia nhất đời. Phong lưu sung sướng thành thơi, bạc vàng tỷ triệu cuộc đời lên hương. Không ai bị được công nương, vua Ba Tư nặc nghe tường không tin. Lệnh quan hầu cận theo mình đến xem tận mắt, thấy nhìn ngạc nhiên. Đúng như lời nói hiển tiền, vợ chồng công chúa phúc duyên trên đời. Nhìn xem cuộc sống thảnh thơi, vua rằng hơn trăm hiện thời làm vua. An nhàn sung sướng sớm trưa, không cần tranh chấp hơn thua vội vàng. Của ăn không hết giàu sang, thật là hạnh phúc thế gian nhất đời. Nghĩ suy thắc mắc hiện thời, công nương tiền kiếp ở đời trước đây. Đã làm công đức vì hay, đời này phúc báo như vậy là sao? Vốn nghe đức Phật tài cao, ông thầy pháp giới đỉnh cao người trời. Việc gì cũng biết tận nơi, thân hành đến Phật lễ để rồi hỏi han. Cúi đầu lại Phật nghiêm trang, rồi liền bạch Phật hỏi han việc mình. Xin ngài chỉ giải độ sinh Nhật Quang công chúa trào đình bấy lâu. Trong cung đã hưởng sang giàu, đuổi đi ra khỏi ở đâu cũng nhàn. Lại còn thêm được giàu sang, đẹp hiền thùy mỹ đoan trang đức tài. Nàng là công chúa thứ hai, thông minh lanh lợi trần ai khó bì. Con vừa thử dẫn đuổi đi, gã người khành khất lá kỳ chẳng sao. Không ai giúp đỡ dẫn vào, nhân vì kiếp trước bấy lâu của nàng. Đã làm ở tại thế gian, gã làm thí nghiệm cho nàng đi theo. Với người hành khất khổ nghèo, cho ra khỏi cửa để theo người này. Nhưng rồi công chúa gặp may, được nhiều của báo chôn ngay trong vườn. Bát vàng châu ngọc kim cương, trở thành tỷ phú lạ thường xưa nay. Con nay thắc mắc việc này, mong ngài khai thị hiểu đây nhân gì. Phật rằng trước đã thực thi, hãy nghe câu chuyện tan nghi cõi lầm. Đại vương nghi vấn trận hồng, bao điều uẩn khúc nằm trong cuộc đời. Bởi vì không hiểu đến nơi, còn ta quá khứ hiện đời vị lai. Đã đều thấy rõ muôn loài, nhân vì quá ấy trần ai qua rồi. xưa kia có Phật ra đời, hiểu là Ca Diếp khắp nơi giáo truyền, đưa người lạc nẻo trung chuyên trở về chánh đạo giáo khuyên tu hành, chỉ đường giải thoát chúng sanh để không trôi giạt cam đành khổ đau. Có hai chồng vợ nhà giàu lái buôn nghề chánh từ lâu trong miền, vợ người nhân đức tu hiền kính tôn tam bảo thường xuyên dân lành, bỏ liền việc ác phát sanh việc lành khuyến khích đi tu hành hiền lương. Người hay bồ thi cũng dường nhất, người tàn tật lòng thương vô bờ, tận tâm săn sóc cho nhờ anh chồng bón xén làm ngơ mọi người, chỉ lo mình được thanh thơi không hề bố thí thương đời một ai. Anh thường la trách chê bai mỗi khi thấy vợ trần ai tận tình, cúng dường bố thí độ sinh thì anh ngăn cản bất kỳ binh rầy la. Nhân ngài nguyên đang quốc gia nàng ta sắm sửa đem ra để dùng, cúng dường tam bảo khắp dùng chùa nào cũng đến kính cung tỏ lòng. Kẻ nghèo ba bữa làm xong, mỗi người đều thi cảm thông đói nghèo, nàng rằng muốn đặng phúc theo thì nên bố thí làm gieo đủ đầy. Người chồng bực tức đắng cay dành tiền cất kỹ có hay hơn nào, làm chi việc ấy thêm hao để mua ruộng đất lầu cao cho mình. Cứ đem bố thí độ sinh ít gì làm thế giữ gìn cất đi. Dịu dàng người vợ nhu mì trả lời khuyên giải nghĩ suy tỏ tường, chàng ơi của cải vô thường ta không bỏ nó mà thương dân nghèo, thời gian nó cũng chẳng theo bỏ ta ở lại thà gieo bây giờ. Phật rằng nghèo khổ xác xơ là do kiếp trước thờ ơ mọi người, tham lam ích kỷ chẳng rời cứ dành cứ cất ăn chơi một mình, dùng tiền bố thí độ sinh đời sau phúc báo theo mình tự nhiên. Gia đình ta khá trong miền nên làm phúc thiện gieo duyên đủ đầy, bảo tồn hạnh phúc hôm nay đời sau phúc báo chúng này giàu sang. Mấy lời giải thích của nàng lái buôn tỉnh ngộ hân hoan vui lòng, anh không ngăn cản góp công chung làm phúc thiện cảm thông vợ mình. Từ nay bố thí độ sinh anh đều hẳn hay hết mình làm ngay. Đại dương nghe rõ chuyện này lái buôn người vợ bao ngày đảm đang, cúng dường bố thí lo toan chính là công chúa Nhật Quang bấy giờ. Trước nàng tam bảo phụng thờ thường hay bố thí bây giờ giàu sang, nàng thường khuyên khích thế gian làm lành bỏ ác như nàng về nương. Quy tam bảo cúng dường học hành giáo lý hoằng dương đổ đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.